Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: báo New York Times nói Tổng thống Trump trả chỉ $750 thuế thu nhập trong năm 2016 và 2017; Bộ Ngoại giao Mỹ nói Trung Quốc hứa suông về Biển Đông; Nhật Bản bỏ lệnh cấm du lịch đến Việt Nam và 9 nước khác; gia đình thông tin vụ giảng viên bị công an mời làm việc theo kiểu bắt cóc. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trả $750 thuế thu nhập liên bang trong năm ông tranh cử tổng thống 2016 và trong năm đầu tiên của ông tại Nhà Trắng. Hãng tin AP đưa tin hôm 27 tháng 9, dẫn lại tờ The New York Times. Tờ Nhật báo Mỹ cho biết Tổng thống Trump không nộp thuế thu nhập liên bang $1 nào trong 10 năm trong số 15 năm tính từ năm 2017 trở về trước. Tiết lộ tài chính của Tổng thống cho thấy ông thu được ít nhất $434.9 triệu trong năm 2018, nhưng hồ sơ thuế báo cáo khoản lỗ $47.4 triệu vẫn theo hãng tin AP. Gần một nửa số người Mỹ không phải trả thuế thu nhập, chủ yếu là do thu nhập của họ quá thấp. Nhưng số liệu của Cơ quan Thuế vụ Hoa Kỳ IRS chỉ ra rằng người nộp thuế trung bình trong năm 2017 nộp khoảng $12.200 tiền thuế, gấp khoảng 16 lần so với tiền mà Tổng thống Trump đã nộp. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 27 tháng 9 tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump bác bỏ bài báo của tờ The New York Times và gọi đó là tin giả, và khẳng định rằng ông đã nộp thuế mặc dù ông không đưa ra một chi tiết cụ thể. Ông cũng tuyên bố rằng thông tin tiền thuế của ông tất cả sẽ được tiết lộ, nhưng ông không đưa ra một mốc thời gian cho việc tiết lộ đó. Trong một tuyên bố với tờ The New York Times, ông Alan Garten, luật sư của Trump Organization, cho biết ông Trump đã trả hàng triệu đô la tiền thuế cá nhân trong thập kỷ qua, theo hãng tin Reuters. Trang The New York Times đưa tin rằng ông Trump đã giảm tiền thuế thu nhập cá nhân của mình bằng cách báo cáo các khoản lỗ nặng từ đế chế kinh doanh của ông. Trang này cho biết ông tuyên bố lỗ $47.4 triệu trong năm 2018. Ngày 27 tháng 9, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra tuyên bố nói rằng, trái ngược với những gì Chủ tịch Tập Cận Bình hứa trước đây, Trung Quốc vẫn theo đuổi công cuộc quân sự hóa quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. 5 năm trước, vào ngày 25 tháng 9, 2015, Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đứng trong vườn hồng của Nhà Trắng và tuyên bố, Trung Quốc không có ý định theo đuổi quân sự hóa quần đảo Trường Sa và các tiền đồn của Trung Quốc sẽ không nhằm mục tiêu hoặc tác động đến bất kỳ quốc gia nào. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, thay vào đó, Trung Quốc đã theo đuổi một cuộc quân sự hóa liều lĩnh và khiêu khích các quốc gia tiền đồn đang có tranh chấp. Họ đã triển khai tên lửa hành trình chống hạm, mở rộng khả năng tình báo tín hiệu và radar quân sự, xây dựng hàng chục nhà kho máy bay chiến đấu và xây dựng đường băng có khả năng dùng cho máy bay chiến đấu, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Chính quyền Bắc Kinh chưa có phản ứng ngay, nhưng hồi tháng 8, 2018, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lên tiếng bảo vệ quyết định quân sự hóa Biển Đông, gọi đó là hành động tự vệ trước áp lực từ Hoa Kỳ và các nước khác. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết, Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng các tiền đồn được quân sự hóa như những nền tảng mang tính cưỡng ép để khẳng định quyền kiểm soát đối với vùng biển mà Bắc Kinh không có chủ quyền hàng hải hợp pháp. Các tiền đồn này đóng vai trò là nơi tập trung hàng trăm tàu quân dân biển, và tàu cảnh sát biển Trung Quốc thường xuyên quấy rối tàu dân sự và cản trở các hoạt động thực thi pháp luật hợp pháp, đánh bắt xa bờ và phát triển hydrocarbon của các quốc gia láng giềng, vẫn theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ. Đảng Cộng sản Trung Quốc không tôn trọng lời nói hoặc cam kết của mình. Trong những tháng gần đây, chúng tôi đã chứng kiến một số lượng lớn chưa từng có các quốc gia bày tỏ sự phản đối chính thức của họ tại Liên Hợp Quốc đối với các yêu sách chủ quyền hàng hải trái pháp luật của Trung Quốc ở Biển Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định. Ngay sau khi các nước châu Âu gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc, bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS, Trung Quốc gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc hôm 18 tháng 9, trong đó Bắc Kinh lập luận rằng Pinkos không bao trùm hết mọi vấn đề và một lần nữa khẳng định Trung Quốc có quyền lịch sử đối với đường chính đoạn trên Biển Đông. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng phản đối hành vi nguy hiểm và không thể chấp nhận được này, đồng thời nói rõ với Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng chúng tôi sẽ buộc họ giải trình về hành vi đó. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh với các đồng minh và đối tác Đông Nam Á trong việc chống lại các nỗ lực mang tính cưỡng ép của Trung Quốc nhằm thiết lập quyền thống trị trên Biển Đông.
Hôm 28 tháng 9, Đài Loan bày tỏ sự hài lòng và cho biết rằng Liên hiệp châu Âu EU đã can thiệp giúp đỡ sau khi một liên minh thị trường toàn cầu ngừng gọi các thành phố của Đài Loan là một phần của Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Cuối tuần qua, các quan chức Đài Loan bày tỏ sự tức giận sau khi Liên minh Thị trưởng Toàn cầu về khí hậu và năng lượng có trụ sở tại Brussels viết trên trang web của họ rằng 6 thành phố viên Đài Loan là thuộc Trung Quốc. 6 thị trưởng các thành phố Đài Loan này sau đó đã viết một bức thư ngỏ kêu gọi hủy bỏ cách gọi tên như thế. Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Fu cho biết, sau sự phản đối của các thị trưởng, Liên minh Thị trưởng Toàn cầu về khí hậu và năng lượng đã hoàn nguyên tên gọi ban đầu của các thành phố là một phần của Đài Bắc Trung Hoa. Tên mà Đài Loan sử dụng trong một số tổ chức quốc tế như Thế vận hội để tránh sự phản đối của Bắc Kinh đối với sự tham gia của họ. Liên minh châu Âu đã giúp chúng ta trong nỗ lực này, ông Wu phát biểu tại quốc hội. Chúng tôi rất vui mừng vì với sự làm việc chăm chỉ của mọi người, cái tên đó đã quay trở lại, ông Wu nói. Mặc dù đối với một số người có thể không hài lòng với tên gọi này, nhưng ít nhất tư cách của chúng ta tham gia không bị đặt dưới một quốc gia khác. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể xâm phạm của Trung Quốc. Hãng tin Reuters, ông Uông nói với các phóng viên, các thành phố trong khu vực Đài Loan chắc chắn nên được nêu là của Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ những tuyên bố từ một viện nghiên cứu của Úc rằng hàng ngàn nhà thờ Hồi giáo trong vùng Tân Cương ở miền Tây Trung Quốc đã bị phá hủy và nói có hơn 24.000 nhà thờ Hồi giáo ở đó. Nhiều nhà thờ Hồi giáo theo bình quân đầu người hơn nhiều nước Hồi giáo. Viện Chính sách Chiến lược Úc gọi tắt là ASPI công bố một báo cáo hồi tuần qua, ước tính rằng có khoảng 16.000 nhà thờ Hồi giáo ở Tân Cương đã bị phá hủy hoặc làm hư hại do các chính sách của chính phủ, chủ yếu là từ năm 2017. Ước tính được đưa ra dựa trên hình ảnh vệ tinh và dựa trên một tập hợp gồm 900 địa điểm tôn giáo trước năm 2017, bao gồm các nhà thờ Hồi giáo, đền thờ và các địa điểm linh thiêng. Chính phủ Trung Quốc đã tiến hành một chiến dịch có hệ thống và có chủ đích để viết lại di sản văn hóa của khu tự trị Uyghur Tân Cương, nhằm làm cho những truyền thống văn hóa bản địa đó phải khuất phục quốc gia Trung Hoa, báo cáo của ASPI nói. Cùng với những nỗ lực cưỡng chế khác nhắm tái thiết đời sống xã hội và văn hóa của người Uyghur, bằng cách biến đổi hoặc loại bỏ ngôn ngữ, âm nhạc, nhà cửa và thậm chí là đồ ăn thức uống của người Uyghur. Các chính sách của chính phủ Trung Quốc đang tích cực xóa bỏ và thay đổi các yếu tố chính yếu trong di sản văn hóa, vật thể của họ. Đáp lại báo cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân gọi báo cáo không có gì ngoài những tin đồn vu khống trong cuộc họp báo hồi cuối tuần qua và nói ASPI nhận ngân quỹ của nước ngoài để hỗ trợ cho họ thêu dệt những lời dối trá chống lại Trung Quốc.
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ có nhân viên mắc bệnh COVID-19 đang phải đối mặt với các mối đe dọa pháp lý mới từ các vụ kiện cho rằng nhân viên mang virus corona về nhà và khiến cho người thân của họ bị lây nhiễm. Hôm 28 tháng 9, hãng tin Reuters dẫn lời một công ty phân tích rủi ro cho biết những vụ kiện này có thể khiến người sử dụng lao động mất hàng tỷ đô la. Con gái của bà Esperanza Bungan ở Illinois đã đệ đơn vào tháng 8, mà theo đó các luật sư tin rằng đây là vụ kiện đầu tiên liên quan đến cái chết oan ức do mang COVID-19 về nhà và cáo buộc mẹ cô đã chết vì COVID-19 do lây từ cha cô, người bị nhiễm bệnh từ nhà máy chế biến thịt của công ty Aurora Packing. Ông Tom Guys, luật sư lao động và việc làm của Rawell Mooring, bảo vệ cho doanh nghiệp sử dụng lao động, cho biết các doanh nghiệp nên chú tâm về những trường hợp này. Trong vụ khởi kiện công ty Ogora, nguyên đơn cho rằng ông Richard Wingan đã làm việc cận kề với các đồng nghiệp khác trong dây chuyền xử lý của công ty vào tháng 4, khi công ty này cho biết có đợt bùng phát COVID-19 tại nhà máy của họ và không cảnh báo nhân viên hoặc áp dụng bất kỳ biện pháp ngăn ngừa nào. Theo Predicat, công ty đánh giá rủi ro cho doanh nghiệp bảo hiểm có khoảng từ 7 đến 9% trong số 200.000 ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ cho đến nay được cho là do lây nhiễm do mang COVID-19 về nhà. Và các vụ kiện có thể khiến các doanh nghiệp thiệt hại lên đến 21 tỷ đô la nếu số người Mỹ tử vong lên đến 300.000 người.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thưởng thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Nhật Bản có kế hoạch dỡ bỏ cấm du lịch nước ngoài đối với khoảng 10 quốc gia từ tháng tới. Hy vọng rằng bước đi như vậy sẽ thúc giục quốc gia khác dỡ bỏ lệnh cấm du lịch đối với người Nhật. Hãng tin Reuters đưa tin hôm 28 tháng 9 dẫn nguồn từ hãng tin Nikkei. 10 quốc gia này bao gồm Úc, New Zealand, Việt Nam hoặc những quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 mới ở mức thấp, hãng tin Nikkei cho biết. Nhưng tin cho biết quyết định về việc có tiếp nhận du khách Nhật hay không còn phụ thuộc vào chính các quốc gia đó. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam hồi đầu tháng 9, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết đã có văn bản báo cáo lên Chính phủ về việc mở lại các đường bay quốc tế tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc từ ngày 15 tháng 9. Trong diễn biến liên quan, hôm 26 tháng 9, tân Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga cho biết ông quyết tâm tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo vào mùa hè tới như là bằng chứng cho thấy nhân loại đã đánh bại đại dịch, theo hãng tin AP. Trước đó, Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 bị hoãn vì dịch bệnh lây lan trên toàn thế giới và có nhiều người nghi ngờ về tương lai của Thế vận hội. Tướng Suga cho biết trong một bài phát biểu được thu hình sẵn tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng ông không tiếc công sức để chào đón quý vị đến Thế vận hội chu đáo an toàn.
Cho đến tối 28 tháng 9, sau khi Công an tỉnh Đắk Lắk lên tiếng khẳng định vụ mời làm việc một giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng là theo đúng quy định của pháp luật, thì gia đình ông nói với VOA rằng họ vẫn chưa nhận được giấy mời và không biết vì sao thân nhân của mình bị bắt. Thông tin về vụ bắt tiến sĩ võ sư Phạm Đình Quý, giảng viên khoa khoa học thể thao của trường Đại học Tôn Đức Thắng, bắt đầu được biết đến vào cuối tuần qua khi đơn kêu cứu của ông Phạm Đình Phú, anh trai của tiến sĩ Phạm Đình Quý, được đưa lên mạng xã hội vào ngày 25 tháng 9. Trong đơn, ông Phú cho biết, vào lúc 6 giờ chiều 23 tháng 9, khi đang ăn tối cùng vợ mới cưới tại khu vực gần trường Đại học Tôn Đức Thắng, tiến sĩ Phạm Đình Quý và vợ đã bị khống chế và vây bắt do Công an Đắk Lắk thực hiện trước sự chứng kiến của nhiều người. Tuy nhiên, ông Phú và gia đình hoàn toàn không biết thông tin cho tới khi nhận được tin báo từ các sinh viên. Ông Phạm Đình Phú nói với VOA.
Em dâu mình nó báo là bữa đó nó cũng bị bắt, bị mời về làm việc chung với Quý là 4 giờ sáng nó được thả ra. Bên công an người ta bắt là em dâu mình ký vô một tờ giấy là không được tiết lộ thông tin cho người thứ ba biết.
Vẫn theo lời ông Phú, sau khi bắt tiến sĩ Phạm Đình Quý, công an đã đưa vợ ông Quý trở về nhà trọ của hai vợ chồng để tiếp tục làm việc.
Và nghe em dâu mình kể lại thì khi mà đem về nhà trọ để lấy cái laptop của Quý đó, thì bắt chủ nhà trọ phải tắt hết camera.
Sáng 28 tháng 9, ông Phạm Đình Phú lên công an tỉnh Đắk Lắk để hỏi thông tin liên quan đến em trai. Ông cho biết.
Trước nhất là hỏi vấn đề về em tôi có bị tạm giam ở đây không? Đó, thì mấy ông chị là có đang tạm giam ở đây và có đưa cho mình một cái thông báo. Nó sau là tại vì lý do gì mà tạm giam em tôi mà ở nhà tôi không biết thì chắc có gửi về ở dưới nhà khi qua đường bưu điện á. Nó lâu.
Ông Phạm Đình Phú cho biết ông xin được gặp em trai nhưng cơ quan công an trả lời rằng vì tiến sĩ Phạm Đình Quý đang trong quá trình điều tra nên không được phép gặp gia đình.
Mình hỏi về tình hình sức khỏe thì mấy đồng chí báo là em mình đang bị sức khỏe hơi yếu mình bị viêm son, và mình sẽ xin để tiếp đưa quần áo vô á, tại vì cái hôm mà bắt bây giờ là chỉ có một bộ quần áo đó, thì mấy đồng chí nói để mấy đồng chí xem xét coi bữa hôm giờ mấy đồng chí có mua một chiếc quần áo cho quý rồi.
Theo lời ông Phạm Đình Phú, sau khi em trai bị bắt, ông có lên trường Đại học Tôn Đức Thắng để hỏi thăm, nhưng một cán bộ hành chính cho biết nhà trường không biết thông tin gì về việc tiến sĩ Phạm Đình Quý bị bắt. Hôm 28 tháng 9, một đại diện trường Đại học Tôn Đức Thắng xác nhận với VTC News về thông tin tiến sĩ Phạm Đình Quý bị công an mời làm việc, nhưng cho biết nhà trường không nắm được nguyên nhân mà chỉ biết thông tin qua báo chí. Vụ mời làm việc mà theo lời của ông Phú nói trong đơn cầu cứu là giống như một vụ bắt cóc, đang thu hút sự chú ý của công luận. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu viết trên trang Facebook cá nhân rằng: "Nay nghe tin mà kinh sợ, rằng công an Đắk Lắk đã vây bắt, áp tải võ sư tiến sĩ Phạm Đình Quý vào lúc 16 giờ ngày 23 tháng 9 tại địa bàn quận 7, thành phố Hồ Chí Minh trước bàn dân thiên hạ, không cáo trạng, không đọc lệnh bắt giam để áp tải lên Đắk Lắk làm việc, chỉ vì võ sư tiến sĩ Phạm Đình Quý và đồng nghiệp đã viết đơn tố cáo ông Bùi Văn Cường, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk về việc đạo luận án tiến sĩ. Vì tiến sĩ toán học nổi tiếng đặt câu hỏi rằng liệu đất nước có còn quốc pháp khi công an tham gia vào vụ án dân sự về việc kiện tụng giữa võ sư tiến sĩ Phạm Đình Quý và ông Bùi Văn Cường. Ông kêu gọi Quốc hội Việt Nam không làm ngơ trước vụ việc này. Lên tiếng trước báo giới chiều 28 tháng 9, công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định việc bắt tiến sĩ Phạm Đình Quý là theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài tiến sĩ Phạm Đình Quý còn có một người khác là đảng viên Hoàng Minh Tuấn bị bắt. Cả hai đều là những người công khai tố cáo ông Bùi Văn Cường đạo luận văn tiến sĩ. Trung tá Nguyễn Trọng Hữu, cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát Hình sự của Công an tỉnh Đắk Lắk hôm 28 tháng 9 nói rằng việc mời ông Phạm Đình Quý và ông Hoàng Minh Tuấn về làm việc là vì có liên quan đến vụ án vu khống theo Điều 156 Bộ Luật Hình sự và vụ án này đã được khởi tố vào ngày 19 tháng 9. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Trung tá Nguyễn Trọng Hữu nói: "Hiện nay trên mạng cũng xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt, tuy nhiên công an tỉnh Đắk Lắk chỉ có thể thông tin đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra." Tin cho hay tiến sĩ Phạm Đình Quý sinh năm 1981, ông xuất thân từ một gia đình có truyền thống võ thuật. Trước khi trở thành giảng viên của Đại học Tôn Đức Thắng, ông từng đoạt nhiều giải thưởng. Năm 13 tuổi, ông đoạt giải vô địch thi quyền quốc gia. Năm 2004, ông đoạt huy chương vàng hạng cân 51kg giải vô địch toàn quốc. Năm 2007, ông Phạm Đình Quý trở thành giảng viên võ cổ truyền tại Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2010, ông bảo vệ luận án thạc sĩ tại Đài Loan và đến năm 2015, ông nhận được bằng tiến sĩ võ học tại Trung Quốc. Gia đình tiến sĩ Phạm Đình Quý cho VOA biết hiện họ đã nhờ luật sư tư vấn và làm đơn cầu cứu gửi lên các cơ quan trung ương và báo đài.
Một nông trại bí ngô nhỏ nằm cách trung tâm thủ đô Washington khoảng trên 30 phút lái xe. Vào thời điểm này, mỗi dịp cuối tuần, những nông trại như thế này luôn khá tấp nập. Các bậc phụ huynh sinh sống trong vùng thường cho con trẻ tới đây để tham gia vào rất nhiều hoạt động vui chơi ngoài trời khác nhau, vốn thích hợp vào thời điểm mát mẻ đầu thu hiện tại, hay tham quan nông trại và tìm hiểu về những loài động vật đang được nuôi dưỡng ở đây. Do khu vực ngoại ô thủ đô Washington hiện đã ở giai đoạn 3 của việc mở cửa trở lại, nên các nông trại này đã được phép mở cửa đón khách với yêu cầu tuân thủ quy định về đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét.
Mặc dù cuộc sống luôn bận rộn, tuy nhiên có thể nói phần lớn các hộ gia đình người Mỹ đều dành nhiều thời gian cho con cái. Điều đó giải thích vì sao mà trong những dịp lễ Halloween như thế này thì những nông trại bí ngô ở ngoại thành luôn chật kín các bậc phụ huynh và con trẻ. Và khi tới đây thì các bậc phụ huynh cùng con em trong gia đình luôn được tận hưởng không khí của ngày lễ đặc biệt nhất trong năm này.
Không chỉ cho con em vui chơi và nhiều hoạt động ngoài trời khác nhau, các gia đình tới đây cũng thường tranh thủ tìm mua cho mình những trái bí ngô đủ mọi loại kích cỡ và hình dạng khác nhau, mà có khi nhìn qua đã thấy rùng rợn theo đúng chủ đề của ngày lễ Halloween, cùng những vật trang trí truyền thống như các loại bù nhìn rơm chẳng hạn. Thậm chí các loại rơm khô dùng để trang trí nhà cửa cũng được bày bán tại đây.
Thường thì những mặt hàng trang trí cho ngày lễ Halloween được bày bán tại những nông trại bí ngô như thế này không có giá rẻ hơn so với những mặt hàng được bày bán trong các khu chợ thực phẩm cũng như các trung tâm bán đồ gia dụng tại trung tâm các thành phố lớn. Tuy vậy thì các gia đình người Mỹ thường vẫn thích đến với những nông trại bí ngô như thế này, bởi ngoài việc con trẻ được vui chơi thì họ cũng tìm được những mặt hàng trang trí rất là độc đáo mà khó có thể tìm thấy ở những nơi khác.
Halloween là một trong những ngày lễ quan trọng ở Mỹ và được nhiều người ưa thích. Hơn thế, do dịp lễ này diễn ra vào thời điểm mùa hè đã đi qua, mùa đông thì chưa tới, tiết trời mát mẻ, nên những nông trại bí ngô thường mở cửa chào đón các gia đình ngay từ dịp giữa tháng 9 để con trẻ và người lớn tới tận hưởng những hoạt động ngoài trời trong dịp cuối tuần. Năm nay, dù dịch bệnh COVID vẫn còn đang hoành hành, nhưng có thể thấy các gia đình người Mỹ vẫn không bỏ qua thói quen cho con trẻ đi nông trại bí ngô. Và dịp lễ Halloween vì thế cũng vẫn tươi vui và đầy màu sắc ở những nông trại như thế này.
Sẽ khó có người chịu thử vaccine của Oxford AstraZeneca nữa. Nếu sự cố xảy ra đối với những người đã tiêm thử vaccine của Oxford và AstraZeneca không có gì nghiêm trọng, thì việc thử nghiệm lại nên được nói lại, một chuyên gia gốc Việt ở Florida cho biết, nhưng ông cũng nói rằng ông nghi ngờ sẽ có người tình nguyện thử vaccine này nữa. Trước đó, đầu tháng này, vaccine ngừa virus corona do hãng dược AstraZeneca và Đại học Oxford hợp tác phát triển đã bị tạm ngưng thử nghiệm lâm sàng sau khi tình nguyện viên tiêm vaccine có các triệu chứng thần kinh chưa được xác định rõ. Hiện tại, giới hữu trách đang cố gắng tìm hiểu xem những triệu chứng đó là ngẫu nhiên và không liên quan gì đến vaccine hay do vaccine mà ra. Cuộc thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine của Oxford AstraZeneca được loan báo tiếp tục tại Anh hôm 12 tháng 9 sau vài ngày tạm ngưng, nhưng thử nghiệm tại Mỹ tới 25 tháng 9 vẫn chưa được nói lại. Hãng dược AstraZeneca và đối tác nghiên cứu vaccine, Đại học Oxford, đã tường thuật khác nhau về các trường hợp tiêm vaccine gặp vấn đề. AstraZeneca nói với giới truyền thông rằng tình nguyện viên đầu tiên mắc bệnh được xác định là bị đa xơ cứng, chưa được chẩn đoán trước đó. Nhưng thông tin trên trang chủ của Đại học Oxford cho biết tình nguyện viên này đã nảy sinh các triệu chứng thần kinh không giải thích được. AstraZeneca cũng cho biết người thứ hai mắc một chứng bệnh không rõ nguyên nhân, nhưng một tài liệu nội bộ của công ty mà CNN có được cho biết tình nguyện viên đó đã mắc một chứng bệnh thần kinh hiếm gặp gọi là viêm tủy cắt ngang. Đó là những tuyên bố khác nhau hoàn toàn. Tiến sĩ Harlan Kumholz, giáo sư tại trường Y Đại học Yale, nói với CNN, thông tin họ đưa ra phải nhất quán và khi nó không nhất quán, điều đó đặt ra câu hỏi. Kumholz và các nhà khoa học khác cho biết bản chất căn bệnh thần kinh của những người tham gia chích vaccine là quan trọng. Nếu họ đều mắc chứng bệnh giống nhau, điều đó sẽ đặt ra nhiều câu hỏi về việc liệu vaccine có phải là nguyên nhân hay không. Còn nếu tình trạng của họ khác nhau, nó có thể cho thấy rằng họ mắc bệnh như thế là ngẫu nhiên chứ không phải do vaccine. Mark Slivka, một nhà miễn dịch học tại Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon, cho biết điều đặc biệt đáng lo ngại là thông tin đăng trên trang nhà của Đại học Oxford nói cả hai tình nguyện viên đều bị bệnh thần kinh. Đại học Oxford cho rằng bệnh của các tình nguyện viên được cho là không có khả năng liên quan đến vaccine hoặc không đủ bằng chứng để khẳng định chắc chắn có hoặc không liên quan đến vaccine. Tiến sĩ Paul Offit, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Pennsylvania, được CNN dẫn lời nói rằng AstraZeneca và Oxford nên giải thích lý do tại sao họ kết luận rằng các triệu chứng bệnh thần kinh này không liên quan đến vaccine của họ. Tiến sĩ Harlan Kumholz, giáo sư tại trường Y Đại học Yale, cho rằng hàng trăm triệu người có thể sẽ dùng vaccine này và thông tin không đầy đủ về bệnh của tình nguyện viên chỉ càng gieo rắc sự nghi ngờ. Trao đổi với VOA, bác sĩ đa khoa nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng Đỗ Văn Hội từ bang Florida giải thích rằng đa xơ cứng là chứng dây thần kinh bị teo lại khiến bệnh nhân bị liệt hẳn không làm ăn gì được. Ông cho biết nạn nhân này hiện đã được ra viện rồi và việc vaccine đã được nối lại thử nghiệm ở các nước khác ngoài Mỹ cho thấy không có gì nghiêm trọng vì nếu nghiêm trọng họ phải ngưng luôn. Ông nói Mỹ và các nước phương Tây rất xem trọng sinh mạng con người nên họ đang điều tra xem bệnh nặng nhẹ đến mức nào và có những trường hợp tiềm tàng khác mà chưa bị phát hiện hay không. Nếu chỉ là bệnh nhẹ không ảnh hưởng đến suốt đời thì có thể cho nối lại thử nghiệm được, ông nói. Còn nếu gây liệt đến suốt đời thì dù chỉ có 1-2 ca cũng phải bỏ luôn vaccine này.
Cứ cái thuốc gì cũng vậy. Người ta chấp nhận một cái độ nào đó về những cái phản ứng phụ. Chẳng hạn như là có trường hợp uống vào nó nhức đầu, nó ói, nhưng mà vừa phải thôi. Nhưng mà nếu nó nhiều quá, nó nặng quá đó, thì cái đó là cái vấn đề.
Tuy nhiên, nếu vaccine của Oxford AstraZeneca được cho thử nghiệm lại ở Mỹ, thì bác sĩ Hồ sợ rằng sẽ không có ai tình nguyện đi thử nữa. Dù nguy cơ là một phần triệu đi nữa, nhưng nếu ảnh hưởng nặng thì ai cũng sợ chứ. Ông lập luận và cho rằng giả sử vaccine này có được đưa ra thị trường trong tương lai, chưa chắc nhiều người đã chịu chích. Giám đốc điều hành của AstraZeneca, ông Pascal Soriot, nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hôm 24 tháng 9 rằng chúng ta nên đặt an toàn lên trên hết mọi việc. AstraZeneca đã tiếp tục thử nghiệm lâm sàng ở các quốc gia khác, bao gồm cả ở Anh, trong khi ở Mỹ, phát ngôn nhân của công ty cho biết họ đang làm việc với các cơ quan quản lý của Mỹ để xin phép được nối lại thử nghiệm. Chúng tôi đang tiếp tục làm việc với FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, để giúp đỡ xem xét thông tin và FDA sẽ quyết định khi nào có thể nối lại thử nghiệm ở Mỹ, phát ngôn nhân của hãng cho biết. Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia của Mỹ hôm 21 tháng 9 nói với CNN rằng AstraZeneca và Oxford sẽ phải theo dõi cẩn thận xem có bất kỳ tình nguyện viên nào khác đã được tiêm vaccine có các triệu chứng tương tự hay không. Giáo sư Slivka và các nhà khoa học khác cho biết họ hài lòng khi FDA cần thêm thời gian để xem xét liệu thử nghiệm vaccine của AstraZeneca có được cho phép tiếp tục ở Hoa Kỳ hay không. Trên trang nhà của mình, Đại học Oxford lưu ý rằng tính đến ngày 12 tháng 9, tính trên toàn cầu có khoảng 18.000 người tình nguyện đã được tiêm vaccine trong khuôn khổ thử nghiệm. Trong những thử nghiệm lớn như thế này, sẽ xảy ra việc một số người tham gia sẽ mắc bệnh và mọi trường hợp phải được đánh giá cẩn thận.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho châu Mỹ Latin vào lúc này là hết sức quan trọng khi mà khu vực này đang tiếp tục chống COVID-19 và hướng tới con đường hồi phục. Quyền trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Tây bán cầu của Hoa Kỳ, đại sứ Michael Kozak, nói: Hoa Kỳ là đối tác thương mại hàng đầu của hơn 2/3 số quốc gia ở Tây bán cầu. Khi các nền kinh tế của khu vực bắt đầu mở cửa trở lại, Hoa Kỳ đang làm phần việc của mình để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau COVID thông qua sáng kiến tăng trưởng cho châu Mỹ hay America Crece. Các quốc gia trong khu vực phải đối mặt với sự thiếu hụt cơ sở hạ tầng nghiêm trọng, điều này hạn chế tăng trưởng kinh tế. America Crece mở đường cho các nguồn lực và chuyên môn của chính phủ Hoa Kỳ để thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân vào cơ sở hạ tầng, năng lượng, vận tải và viễn thông trên toàn khu vực. Cho tới nay, Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận America Crece với 10 quốc gia đối tác: Panama, Chile, Jamaica, Argentina, Colombia và gần đây là El Salvador, Ecuador, Brazil, Honduras và Bolivia. Các nước đối tác tham gia thỏa thuận cam kết tăng cường khả năng cạnh tranh và tính minh bạch phù hợp với các thông lệ quốc tế tốt nhất. Tổ chức Tài chính Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ hay DFC là ngân hàng phát triển của Hoa Kỳ và là một công cụ quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tư hỗ trợ America Crece. Hoa Kỳ hy vọng DFC sẽ mang lại khoản đầu tư trị giá ít nhất 12 tỷ đô la cho khu vực trong vòng 5 năm tới. Một tác nhân quan trọng khác trong công cuộc hồi sinh các nền kinh tế Tây bán cầu là các tổ chức tài chính quốc tế, bao gồm cả Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ. Dân chủ là điều cần thiết cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng đáng tin cậy và một tương lai tăng trưởng kinh tế cho châu Mỹ. Đại dịch COVID-19 cho thấy rõ tầm quan trọng của chuỗi cung ứng an toàn với các đối tác đáng tin cậy. Đại sứ Kozak nhấn mạnh rằng các quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, phải giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa của Trung Quốc sản xuất. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ đang tăng cường nỗ lực củng cố và đa dạng hóa các chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ, cũng như xây dựng lại các chuỗi cung ứng Bắc Nam bán cầu. Mục tiêu là chuyển nguồn cung ứng và sản xuất về gần nhà hơn. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là đối tác được lựa chọn trong việc giúp Tây bán cầu vượt qua thách thức của đại dịch COVID-19. Trong khi đó, đại sứ Kozak cho biết, tăng trưởng vẫn là điều kiện thiết yếu để củng cố các thể chế dân chủ và hoàn thiện viễn cảnh về một bán cầu tự do.